Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Mình thông đời đạo lòng vòng sữa, mình hiểu được đời là gì, đạo là gì, thì cái chuyện lòng vòng ở thế gian, yếu ớt chúng ta tự sửa thì nó sẽ mạnh lên. Nguyên lý khai thông chặn khắc mưa, khi mà khối óc của chúng ta mở ra hiểu được cả không vũ trụ, không có buồn tủi nữa. Tuyệt đẹp tình trời trong sóng động, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, chúng ta mới thấy rõ tinh trời trong sóng động. Thành tâm tận độ, tiến thân vừa. Chúng ta thành tâm tu sửa để chính mình, tức là tận độ thân xác được an yên. Thì cái thân xác của chúng ta mới vừa tiến an khớp trong việc làm của trời đất và nhân sinh. Không an khớp thì làm sao đạt tới thanh tịnh. Cho nên người thiền chỉ nhắm mắt ngồi đó, nhưng mà luồng điển làm việc, thanh tịnh làm việc. Thanh tịnh hòa hợp với thanh tịnh mới thật sự tự cứu được. Không đạt tới thanh tịnh mà muốn hòa hợp với thanh tịnh, tức là chỉ có óc lợi dụng mà thôi, đặt để hình hài, không có sự thật, rồi tự gạt gẫm lấy chính mình và người kế tiếp, đóng góp nhưng không có kết quả. Kinh kể là gì? Thần kinh nẻo hóc khai triển lên, gom gọn trong trật tự, câu nào câu nấy cũng khai mở được, chứ không có bị kẹt như lý luận thế gian. Kể là trật tự, khối óc có trật tự mới ra kể được. Kể không trật tự không phải kể. Một câu thấu triệt trời đất, một câu hiểu lấy chính mình và phát triển tâm linh, đường đi rõ rệt, không có sự mờ ảo, mê chấp loạn thuyết được. Cần phải có thực hành, cho nên Thượng Đế đã gửi chúng ta xuống thế gian nhập vào xác tâm tối, lấy vợ để con trong thực hành, thấy sự khổ không? Có con khổ không? Có vợ khổ không? Rốt cuộc người nào cũng ở trong khổ mà không giải quyết được. Trừ phi chịu tu, thấy rõ, dứt khoát tình tiền duyên. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ tâm linh là giá trị vô cùng. Chuyện cần thiết cho nhân sinh qua những thiên cơ thay đổi trên mặt đất này. Rất nhiều mà không hiểu được tâm linh là rất uổng. Chỉ có tâm linh mới vượt khỏi tai nạn hiện hành. Hướng tâm về thanh nhẹ, thanh nhẹ sẽ ban chiếu chúng ta cùng thanh nhẹ và tiến hóa nhanh chóng. Ở đời họ nói Phật là từ bi, tại vì Ngài đang thực hành chuyện cần thiết cho chính Ngài, không làm chuyện không cần thiết, thành ra Ngài không có can thiệp chuyện đời. Thế gian gọi là từ bi. Rồi lập chùa lập miếu, tới đó vái đủ thứ, nói đủ thứ, nói chuyện ô trược hơn thua, cầu xin này kia kia nọ, để tạo khổ cho cái hình hài đó, chứ không phải là có sự thật để phát triển tâm linh của chính mình. Cho nên nhiều người càng tu càng bệnh, càng tu càng khùng lên, không phát triển được, vì bỏ quên lãnh vực thanh tịnh của chính mình, khối óc của chúng ta mất trật tự. Thành ra khùng. Nếu có trật tự đâu có khùng, minh chánh đâu có khùng. Có trật tự là sáng suốt rõ ràng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lúc nào bộ đầu của chúng ta cũng lớn rộng, chứ không phải bộ đầu eo hẹp như người phàm ở thế gian. dễ tha thứ và thương yêu trong xây dựng. Mấy nghìn năm nay tiên học lễ, hậu học văn, thế gian học hoài nhưng mà không tiên. Còn chúng ta người tu vô vi tập trung được luồng điển của chính mình, đạt tới quân bình, khai thông trí tuệ, chúng ta học lễ rất rõ ràng. Lễ là gì? Thể xác này có trật tự. Lễ đem lại trật tự, chứ lễ không có hỗn loạn. Chúng ta lập lại trật tự, tức là chúng ta người có biết giữ nghiêm luật, hiếu lễ rõ ràng trong chu trình tiến hóa. Chỉ có đơn giản thực hành như vậy, khai triển vô tự chân kinh, không có chữ nghĩa gì, nhưng mà thần kinh nếu học được phát triển, kêu là vô tự chân kinh. Hiểu được, hành được, mới thật sự là văn minh, tiến hóa trong trật tự. Vui hành, đời đạo sống tu. Ở đời chúng ta có thiệt thòi, cũng không có sao. Vì của cải của chúng ta ở trong cuộc sống này, Thượng Đế đã an bài, ăn không hết, xài không hết, chuyện gì phải lo. Vui trong thanh tịnh mà tiến hóa, mới thật sự tiến hóa. Càng tu càng minh chánh, càng tu càng thấy sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối, tự sửa, tức là tiến. Không sửa không bao giờ tiến. Xe hơi các bạn đang dùng không có lo dầu nhớt sửa chữa cho đàng hoàng thì nó không có trơn tru trên xa lộ được. Nó chỉ hư hoại một thời gian nào mà thôi. Chúng ta càng ngày càng thấy rõ sự văn minh, mỗi năm mỗi tiến triển. Lĩnh vực của vật chất đều tiến triển, mỗi năm mỗi tiến triển. Do đâu? Do cộng đồng khối óc thực hành, sáng tạo. Nó hòa hợp với tự nhiên là đẹp. Cái nào hòa hợp với tự nhiên đều là đẹp. Mà mất tự nhiên là không có giá trị nữa. Các bạn thấy một chiếc xe hơi chạy ồ ồ trên xa lộ, nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nó phải có Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là sự thanh tịnh đó. Nó biết chuyện của nó đang phục vụ, tuân theo từ trên nói dưới nghe, dưới nói nó nghe. Các bạn dặn cái máy nó chạy cái là trên dưới đều hưởng ứng và thực hành đứng đắn, chỉ chạy tới không có đi lùi, hành động trong trật tự. Vật chất còn làm được, trí con người chia sẻ chút xíu thôi nó thành hình chiếc xe hơi. Không khác gì tòa sen đưa các bạn đi nơi này tới nơi khác. Giá trị vô cùng nếu chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy vui và hòa bình thật sự. Thượng Đế đã dày công chuyển thức cho mọi người, đóng góp hình thành đến ngày hôm nay. Chúng ta có tất cả, không có thiếu sót một món gì. Chỉ thiếu tu để cảm thức tất cả những việc của Thượng Đế đã ân ban. Và Thượng Đế luôn luôn sát cánh với chúng ta trong xây dựng. Chúng ta hướng ngoại, biến thể của nó là hỗn ẩu và mất trật tự, hại nước hại dân, không tiến hóa. Cho nên tâm linh là quan trọng, nên thực hành hướng về tâm linh mới có cơ hội hợp nhất phát triển cho chung. Xứ ta là thiên quốc, nơi thanh tịnh tốt đẹp, đời đời an vui, không bị lệ thuộc bất cứ ai, bình đẳng giao cảm lẫn nhau trong xây dựng. Không biết tham lam là gì, ánh sáng vô cùng tận đâu có tham lam, chỉ có bóng tối mới tạo cho con người tham dục mà thôi. Cả óc chúng ta, cơ tạng chúng ta phát sáng rồi, không có cái chuyện đó nữa. Tự nó sẽ vắng đi và thực hành trong sáng suốt. Đó là minh triết khai triển tâm linh. Chứ không phải đọc sách mà khai triển được minh triết. Không. Thực hành mới khai triển được minh triết. Thầm tu thầm tiến mới khai triển được minh triết. Tu sửa tiến hóa. Khai sáng lên chính mình, hợp nhất nguyên khí trời đất và thể xác, con người mới lành mạnh, khỏe mạnh. Các bạn thấy người ta luyện nội công không? Lấy khí trời làm con người mạnh lên. Hít vô, đếm 12 cái nuốt xuống, thì nó mới trữ lưu trong cơ tạng, dưỡng khí đầy đủ, mạnh khỏe. Luyện tập hàng ngày như vậy, thì sẽ mạnh ra. Mạnh để làm gì? Mạnh để đấm đá, thương tích, đau thương và cứu giúp. Cũng nguyên lý của Thượng Đế dạy con người phải ở hiền. Và khi chúng ta biết được nguyên lý đó, thì chúng ta thực hành nguyên khí của trời đất hòa hợp với cơ tạng của chúng ta, hợp nhất với cơ tạng của chúng ta, thì chúng ta đương nhiên được khỏe mạnh và vui tươi, trẻ trung. Cho nên vô vi không có tuổi tác, chỉ có tâm linh phát triển tới vô cùng mà thôi. Vui trong đời đạo, song tu mới thật là tu. Bỏ đời đi tu không thật. Nó phải đời đạo đi tu, hoàn cảnh là ân sư, giáo dục cho chúng ta từ ly từ tỷ. Từ thanh tịnh hướng về động loạn, từ động loạn hướng về thanh tịnh, giải mở tâm thức, tiến hóa tới vô cùng dũng mãnh dứt khoát, không còn trì trệ nữa. Từ giai đoạn một Thượng Đế đã ân ban và xây dựng cho con người từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ, mà chính con người chưa hiểu mà thôi. Nếu hiểu là xã hội tốt lắm, đồng nhất, nhìn mặt nhau vui đẹp, tâm thức là một trong xây dựng. Cho nên bạn đạo vô vi khắp thế giới rất nghèo, nhưng mà lúc nào cũng cởi mở, chấp nhận, giúp đỡ những người kế tiếp. Đó là hạnh đức của người tu vô vi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con là người Việt Nam, nhưng tham gia vào hải quân Mỹ, điều này có phạm vào sát giới? Nếu có chiến tranh và có đi ngược lại tinh thần dân tộc Việt Nam và sự tu tiến của người tu vô vi không, thưa thầy?
Không. Vô hải quân không phải muốn giết ai là giết. Có kỷ luật trong cuộc sống. Không quân cũng có kỷ luật. Không phải nắm súng muốn bắn ai bắn. Không có mang nghiệp sát, cũng như người đời vì thụ lợi mở restaurant, ông chủ kia muốn ăn một con vật gì là bỏ tiền ra mua gì chặt đầu dâng cho ông chủ, đó phải mang nghiệp sát.
Thưa thầy, trong vũ trụ mọi vật có sanh có diệt, con muốn biết mặt trời từ đâu tới rồi sẽ về đâu? Nếu như có một từ một nguyên nhân vật chất thì sẽ có ngày tiêu diệt. Khi mặt trời không còn nữa thì tất cả những sự sống nhờ ánh sáng mặt trời sẽ tiêu diệt chung. Như vậy có đúng không? Cảm ơn thầy.
Mặt trời là một khối lửa nóng lớn rộng, mà chính chúng ta cũng là một khối lửa ống mới đi đứng được. Thì ánh nắng của mặt trời mà ban chiếu đó là nhật quang Phật. Ánh sáng đó là nó nhẹ nhàng và chiếu độ khắp mọi nơi, kêu nhật quang Phật. Nhưng mà cái gốc của nó là một khối lửa thôi. Hỏi với tại sao anh chiếu khắp toàn cầu? Nó trả lời tôi đâu có biết, tôi có bao nhiêu công chuyện vậy thôi, tôi không có làm gì hơn hết. Nhưng mà tỏa ra như vậy, chúng ta tu cũng có cái thể xác như thế này, mà cố gắng tu đi sẽ tỏa sáng ra hữu xạ tự nhiên hương. Cố gắng trong thực hành mới có kết quả đem lại cho quần sanh ở tương lai, cho ông nên khoe khoang mà tôi cứu người, tôi đưa người về trời, rốt cuộc bỏ lại là nó chửi cho mà chết. Người nó đâu có người nào ngu đâu, ai cũng khôn, mình không có hứa với con người được. Thực hành để tự cứu là tránh.
Thưa thầy, luận về luật nhân quả, cùng một động tác giết người mà các hướng tướng như Trần Hưng Đạo hay là các quan quân hay những người vì nước đi đánh giặc giết hàng ngàn hàng vạn người trên chiến trường, sao lại được lý hiển thay vì bị trả nghiệp sát ở địa ngục? Những người này sau khi chết chịu tội về luật nhân quả ra sao, thưa thầy?
Thực hiện đúng chánh nghĩa mới được thành thần. Còn nếu tôi có súng giết cái đám đó để tôi lên ngôi thì cái đó thành quỷ chứ không có thành thần đâu. Tôi giết hàng loạt người là vậy, vì kẹt trong lời nói, trong thế đứng của họ, họ giết hàng loạt người, rốt cuộc là thành quỷ chứ không có thành thần được.
Tại sao lại có ma? Xin thầy giải thích dùm.
Ma là của phần trượt, phần điển trượt, nó làm ở gì, làm việc ở giới trượt. Cuối cùng mà nó không phát triển hướng về thanh thì nó phải trở lại địa ngục, không chạy đâu. Cho nên ở thế gian nhiều chỗ nói đồn ma rồi này kia, một thời gian rồi tới không có nữa. Thì cái sức hút của bên trượt nó cũng mạnh lắm, mà sức hút của bên thanh nó cũng cực mạnh. Hai bên đều vô cực hết. Như chúng ta đứng về vị trí thanh thì thanh hòa thanh nó mới hút đi lên. Cho nên các bạn tu bộ đạo được hút được chứng minh thanh, chúng ta thoát cái địa ngục. Không cách gì bị rút xuống hạ tầng công tác được. Lời nói của chúng ta thanh nhẹ, suy tư cũng thanh nhẹ, tất cả toàn diện đều hướng về thanh nhẹ mà hành sự. Thì mọi việc nó sẽ gây cái tập quan tốt, tự động tiến về thanh nhẹ thì mới cảm thức sự vô cùng của trời đất.
Chát đỏ có bị mất điển hay không? Theo tin tức giới y khoa cho biết là bộ chát đỏ có đặc tính giải tiêu trừ chất mỡ béo trong tim, sẽ giúp cơ thể tránh bị bệnh đau tim. Hành giả tu thiền có nên uống rượu chát đỏ không?
Để phục vụ thể xác của người tốt đẹp, cho nên phải giới hạn đúng một ngày một buổi ăn chỉ uống một ly thôi, không có uống nhiều. Nhiều người thích khẩu uống cả chai nó mới sinh bệnh. Người ta đã nghiên cứu rõ ràng uống chút đỉnh, mà người Việt Nam thường cùng ly là uống hết cả chai luôn, bất cứ rượu gì cũng vậy. Cho nên tôi trước kia tôi cũng đại lý rượu từ bên Trung Quốc, rồi mấy người đại diện của hãng qua hỏi tại sao xứ anh xài cổ nhát dữ quá, uống cũng ly một lần một ly to như vậy, chúng tôi sản xuất không kịp. Tại vì các bạn ta uống nhiều quá, người ta uống cổ nhát chỉ có một ly chút xíu để cho nó tiêu đó, mà anh uống một ly to như vậy mà còn cũng ly nữa. Tôi nên xin tôi như là cầu sức mạnh và vui tươi, thành ra không phải uống nhiều rồi, đúng theo cái chất lượng nhu cầu của chúng tôi mà thôi. Nhà sản xuất nó mừng, đêm đó nó mừng rồi tôi nói ăn sản xuất mà anh uống không được hay là chúng tôi không có mua đâu. Tại nó đấm đầu uống mấy ly to, to con như Presley vậy mà mới gục đầu luôn. Quá sức là không có thể tưởng tượng được, người Việt Nam mạnh quá sức. uống ly cối gì mà còn nói chuyện đời xưa được nữa. Cô nhát là ai uống ly cối, người Việt Nam uống ly cối mà nói chuyện đời xưa cho anh người anh bất người ta nghe đã hết rồi.
Con có một người bạn ở chung nhà đó thầy. Anh ta muốn nhờ con hỏi về một giáo phái khác, là anh ta theo một cái giáo gọi là Hồng giáo Mật tông. Thành ra anh ta muốn biết nguồn gốc của giáo phái đó.
Cũng từ Thượng Đế mà ra. Hồng giáo Mật tông là cũng từ Thượng Đế mà ra. Nhưng mà cái đó phải tu rốt ráo về hùng tâm dũng chí xây dựng cái luồng điển sẵn có của chính mình và hướng về cái lò lửa lớn của Thượng Đế mới thấy cái mặt trần nằm ở chỗ nào. Cho nên cái đó nó khó lắm, gắt gao lắm, chứ không phải tầm thường. Nếu tôi hồng giáo một tông, tôi niệm mấy câu đó là xong. Không, phải hành nhiều lắm, phải hành nhiều lắm mới hiểu chân lý đó. Cũng từ Thượng Đế mà ra, chứ không phải là cái đạo của người thế gian chia đạo đâu. Rất có giá trị, trình độ cao mới hiểu được hồng giáo một tông. Cái này không phải chuyện gì, toàn là thanh điển mới hành tới chỗ đó được.
Con đi làm việc và họ mở radio rất lớn để nghe và con phải chịu đựng. Trong lúc chương trình phát thanh bằng tiếng Mỹ và tiếng Tây Ban Nha, con đã nghe những âm thanh ngay cả tiếng Việt thật tục tiểu, nặng nề hướng về con hàng ngày đã làm cho con sẵn đã có sân tính lại càng sân thêm. Con sợ rằng sự tu hành của con sẽ xuống dốc, kính mong thầy dạy cái cách nào để vượt qua mọi
mình có cơ hội thử cái pháp của mình. Nói mình là Nam Mô A Di Đà Phật phải giải về không, tức là từ động sẽ trở nên tịnh. Thì chúng ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đua với cái máy mà người ta mở một hồi có ai tịnh hơn à. Thử thấy cái pháp của chúng ta hay hơn là radio hay hơn. Con cứ niệm đua với là một thời gian mà nó hòa đồng rồi thôi, không có gì nữa.
Dạ, tay con làm việc nhưng mà ý con ở niệm như thường thì lúc đó con thấy cái sự làm việc của con hình như nó trì trệ xuống một chút đỉnh thôi. Đôi khi người sếp của con người ta cứ để mình đến con mà hối quả hơi gấp.
Tại sao những người họ cũng mắc mũi như chúng ta mà họ chịu đựng được mà chúng ta chịu đựng không được, chúng ta còn thiếu thanh tịnh, còn dở hơn họ. Ráng trở về với thanh tịnh, đáp ứng cái nhu cầu cho chung, phải hòa với họ. Tại sao họ sống được, người Mỹ sống được, người Tây Ban Nha sống được mà tôi thì sống không được? Mình thấy họ đúng mình mới chạy theo. Khi mình chạy theo thì mình mở thích hòa đồng, nhưng không sao.
Đôi khi người ta muốn con lăn mình vào những cái trò chơi, người ta không thấy con cả khó chịu đó với con.
Con chưa mở thức hòa đồng cảm thấy khó chịu, nếu mà con chơi với họ là không có gì, từ cái chơi đó con sẽ phát triển một cái ý kiến lành hơn, tốt hơn.
Dạ, thưa thầy, con vẫn con không biết là con hòa đồng như vậy có đúng hay không, nhưng mà con làm việc với họ, con tiếp xúc và con cũng nói chuyện rất là đứng đạn đàng hòa với họ, và con tránh nói chuyện nhiều với họ vì con để cái thì giờ đó con niệm Phật. Còn ngoài ra họ đùa giỡn thì con không có đùa giỡn họ. Đó là như vậy. Tại vì cái lối đùa giỡn với họ con cảm thấy không có hợp với
họ. Mình không có tập quán đó, mình cứ giữ cái tập quán của chính mình để ảnh hưởng họ chứ đâu có gì đâu.
À, dạ, nếu là như vậy thì con thấy hình như con bị động loạn thêm chút xíu này.
Làm sao động loạn được? Mình đã tìm được một đường lối thanh tịnh để giải bỏ sự động loạn khi người ta tấn công mình. Tại sao mình động loạn? Mình cứ thực thi cái đứng đắn và đi tới cùng là mọi việc mình sẽ tốt. Nhịn nhục tối đa là ảnh hưởng người kế tiếp chứ không gặp ai.
Làm sao để nhận diện được luồng điển của vô vi trên những tần số của đài phát thanh địa phương nếu họ mạo nhận để dìu dắt mình đi vào con đường của họ? Kính mong thầy dạy cho.
Cũng là tốt. Con radio là muốn phổ biến cho mọi người đồng tiếng, đồng hiểu, đồng xây dựng. Mà chúng ta cũng không chưa đồng tiếng, chưa đồng xây dựng, chưa đồng hiểu, chúng ta vội phê bình thì nên nghịch lại tâm thức của chúng ta. Chúng ta hòa tan với họ thì không có gì rắc rối. Cho nên tuổi trẻ từ Việt Nam ra đây, bây giờ bạn đầu nó nghe đã nói tiếng mấy đến nói tiếng Mỹ nó bật lên. Bây giờ nó nói tiếng Mỹ như là Mỹ có gì đâu mà bật, nó vui, cảm thức rõ ràng. Nếu con có cái pháp tu mà cái nghịch cảnh giúp con tu được, con mới thật sự nắm cái pháp để tận độ quần sanh ở tương lai, con cứ cương quyết làm đi.
rồi một ngày nào tâm tư phát sáng, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, dũng mãnh hòa tan với các gió tận độ cũng như mặt trời tận độ quần sanh, thì tâm lành sẽ khôi phục, không có mất cái gì đâu.
Khi thầy còn sống, còn thân tướng hữu vi, thì thầy theo các con để độ cho các con. Vậy thì khi thầy dập nghiệp rồi, các con có về bên kia thế giới, thầy có theo để độ tiếp các con không?
Nếu mà thầy nhắc việc về được bên kia mà các con thấy rõ, thì chắc chắn các con sẽ đến gặp, thì chúng ta sẽ vui mừng và bạc bạc tiếp chứ có gì đâu. Không theo cũng sẽ gặp, vì nguyện vọng các con muốn gặp thầy mãi mãi, thì lúc nào chúng ta sẽ có cơ hội tái một.
Đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.